Đây thì ngài dẫn thêm, ngài là kinh nói rằng người chuyển đề chẳng có sanh tính tâm thì giết quách đi cũng không tội lỗi. Nếu mà có tính tâm thì người này là người ở địa vị Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì tức chẳng có nên mà gọi là tùy tiện chê bai điều lương thiện của người, tức là điều tốt lành của người, tự dối mình vô ích. Thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên đường địa ngục chỉ ở ngay trước mắt. Người ngu chẳng tin, hiện rơi vào trong địa ngục hắc ám, tức là tối tăm đó, cũng chẳng hay chẳng biết, chỉ vì nghiệp nặng, do đó mà chẳng tin. Ví như người mù, tức là người không mắt đó, chẳng tin rằng có ánh sáng, dẫu nói, tức là bẫu nói với y, cũng chẳng có tin, chỉ vì mù, thì y cứ vào đâu mà biện rõ được ánh sáng mặt trời. Người ngu cũng lại như thế, hiện nay rơi vào trong tạp loại súc sanh, sanh ở chỗ nghĩa là bần cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được. Tuy thọ là khổ, mà hỏi đến thì cũng nói là ta nay vui sướng chẳng khác thiên đường. Nên biết tất cả chúng sanh chỗ sanh là vui, cũng chẳng hay chẳng biết. Người ác như trên đây, chỉ vì nghiệp nặng nề, nghiệp chướng nặng nề, do đó chẳng thể phát tính tâm, chẳng có do từ nơi người khác. Nếu thấy tự tâm là Phật thì chẳng có ở nghĩa là cạo bỏ râu tóc. Cư sĩ cũng là Phật, tức là tại gia cũng là Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì cạo bỏ râu tóc cũng là ngoại đạo. Ở đây thì ngài nói dẫn thêm kinh thêm, nghĩa là người mà xiển đề đó, xiển đề tức là chẳng có đủ lòng tin đó, chẳng có sanh tính tâm đó, thì giết quách đi cũng không tội lỗi, phải không? Nếu mà có tính tâm thì người này chính là người mà ở địa vị Phật. Có tính tâm đó thì chính là người ở địa vị Phật. Đây là cái chỗ mình phải chú ý. Như vậy là tính tâm đó là tính tâm thế nào mà là người ở địa vị Phật? Đó là tin chắc tâm mình là Phật đó, lìa mọi cái đối đãi, tin như vậy đó, tin chắc tâm như vậy đó, thì không ai có thể chen vào đó được hết. Thì chính đó là người mở địa vị Phật. Tức là sao? Đó là cái nhân địa để thành Phật. Tin chắc tâm mình là Phật, cái tâm chân thật đó đó, thì đó là cái nhân địa để thành Phật. Cho nên là kinh Duyên Giác Phật mới gọi là cái nhân địa tu hành mà ban đầu của các Như Lai đó là tỏa ngộ tánh Duyên Giác. Lấy cái đó đó làm cái nhân, thì cái đó là cái nhân chân thật. Thì như vậy tức là người mà tin nhận được cái đó thì tức là người mà đang đi với Phật, có được cái nhân thành Phật. Nghĩa là tin ngay ở trong cái thân tâm vô thường này, tin chắc chắn rõ ràng có cái gọi là cái chân thật bất sanh bất diệt đó, thì cái đó là cái nhân chân thật để thành Phật. Còn bám vào những cái gọi là tướng hữu vi, những cái công phu tạo tác sanh diệt mà lấy cái đó làm cái nhân á, thì đó là đi vào trong cái sanh diệt, hợp với cái quả sanh diệt. Cho nên nếu mà người mà chẳng thấy tánh, thì ở đây ngài nhắc nè, người mà chẳng thấy tánh thì chẳng có nên mà tùy tiện chê bai điều lương thiện của người khác, tự dối mình vô ích. Nghĩa là mình không có thấy tánh, đừng có nghe rồi bắt chước các ngài. Nhiều khi nghe các ngài chê khen cái này cái kia đó, rồi mình cũng chê, nghĩa là điều lương thiện. Tất nhiên là đây là nghe nói là tu hành như vậy thì những cái công phu đó thuộc về công phu, nghĩa là còn hữu vi, còn sinh diệt, thấy không, rơi vào trong nhân quả. Nhưng mà sự thật ở đây là với các ngài đó, các ngài được, nhưng mà với mình chưa thấy tánh, nhiều khi chê, nhưng mà mình đã chưa được những công phu như vậy nữa, mà chê ai? Cho nên chê khen như vậy đó, thành ra cái tâm còn đây kia, thì nhân quả khó mà tránh khỏi, đó là phải khéo, chứ đừng có bắt chước, nghe các ngài chê đừng có bắt chê theo. Cho nên đây ngài nói rõ ràng, thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên đường địa ngục đó, ở ngay trước mắt đây thôi. Người ngu chẳng tin thì rơi vào trong địa ngục hắc ám, nghĩa là hiện đang rơi vào trong địa ngục hắc ám mà cũng không hay không biết. Bởi vì nghĩa là nghe ta chê rồi mình cũng bắt chước chê theo, nhưng mà sự thật không biết cái chỗ dùng của các ngài. Chê mà tâm mình nó còn đây kia thì nó còn kẹt ở trong nhân quả, gọi là cái khẩu nghiệp đó khó mà qua khỏi. Cho nên đây nó phải rõ, phải biết nhân quả nó rõ ràng, thiên đường địa ngục ngay trước mắt chứ không phải đâu xa. Đừng có nghĩa là nghe nói là thiên đường địa ngục cũng không thật, rồi cái mặt tình mà chê khen. Nhưng mà chính thiên đường địa ngục là ngay nơi tự tâm của mình chứ không đâu khác. Tự tâm đó mà nó là cái nhân để mà đưa đến thiên đường, cũng là nhân mà đưa đến địa ngục. Cho nên là có vị, coi như cái vị tướng mà đến hỏi thiền sư Nhật Bản đó, hỏi gì chứ thiên đường địa ngục là có hay không đó. Thì ngay đó thì ngài hỏi ông là gì, ông nói là tôi là cái vị hiệp sĩ, cái tướng. Thì ngài nói cái tướng của ông như vậy mà hiệp sĩ gì, phải không? Đó, thì ông nghe nói kiểu đó là nóng cái tay cái là cầm đầu gươm lên liền muốn rút ra liền. Thì thiền sư ngài cười ngất, ngài nói đó chính cái đó là cái cửa thiên cửa địa ngục đó đâu xa, ngay đó là cửa địa ngục rồi. Thì khi mà ông nghe nói như vậy thì ông liền nghĩa là xấu hổ, chợt tỉnh ngộ liền rút kiếm cúi đầu sám hối. Thì thiền sư ngài cũng cười, ngài nói thì đó đó ngay đó là cửa thiên đường đó. Thì rõ ràng như vậy thôi, nghĩa là ngay tâm mình đó vừa nóng giận mà muốn rút kiếm lên rồi thì đó là mở cửa địa ngục liền, cái gì nữa. Mà ngay đó mà tỉnh trở lại thì đó là mở cửa thiên đường. Tại nơi thiên đường địa ngục là ngay nơi tâm chứ không phải là đâu khác. Mình cứ tưởng đâu là chỗ nào khác xa, cho nên ở đây ngài nói thiên đường địa ngục ngay trước mắt thôi. Do đó mà người tu cần phải cho thấu suốt cái lẽ nhân quả một cách rành rẽ chứ có lờ mờ, đó là cái nguy hiểm. Nghĩa là mình chưa có sáng thì phải chân thật với lòng mình để mà thưa hỏi, thấp mình cho xuống, hỏi cho ra, cho thấu, chứ có cái kiêu mạn. Đừng có nghĩ rằng mình nghĩa là học hiểu được số rồi, bây giờ mà đi hỏi thì mắc cỡ quá. Hoặc là mình là thuộc về gọi là thầy lâu năm rồi mà bây giờ mà còn đi học hỏi nữa thì còn mặt mũi nào nói với mấy người mới tu, phải không? Như vậy tức là cái ngã còn to, phải không? Mà cái ngã còn to thì có đáng là gọi là hiểu đạo lý sâu không? Cho nên dù cho nói rằng hiểu đạo lý sâu hay là ngộ đạo cách mấy đi nữa, mà cái ngã còn to quá thì coi chừng phải xét lại. Còn kiêu mạn quá là phải xét lại. Mà nhất là ở đây là phải người mà gọi là hiểu đạo lý sâu á, là phải thấu suốt nhân quả một cách rành rẽ, chứ còn không thể lờ mờ được. Còn lờ mờ nhân quả thì chưa. Cho nên chỗ này là phải cẩn thận, nhất là tu thiền. Nhưng mấy vấn đề nhớ kỹ lại, ngài Sơ Sơn á, Sơ Sơn với ngài Hướng Sơn á, thì Sơ Sơn là coi như với cái vai á, cái vai là đáng sư chú của ngài Hướng Sơn nữa, phải không? Nhưng mà hỏi một câu á mà đáp mà là không có nghĩa là rõ ràng á, thì ngài Hướng Sơn ngài quở một câu á thì sao? Bị tiêu ngược 30 năm. Ngài Hướng Sơn ngài quở đó, nghĩa là ông mà nói như vậy đó là sẽ 30 năm tiêu ngược. Thì ngài quở câu vậy thôi. Mà sau đó nghĩa là coi như 30 năm là mỗi lần ăn cơm xong.